trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, tình cảm của Dung với Tấn ngày càng thêm đậm đà. Tấn được giao thực hiện xây dựng đập dẫn nước cho công ty nên anh ăn ngủ ở công trình, khiến Dung càng thêm yêu thương. Họ cũng trao nhau những lời thề non hẹn biển, cùng nhau đầu bạc răng long ở đá vách. Mùa mưa, đập đá vách đã bắt đầu tích nước cung cấp cho cả vùng đồi. Đá vách từ đây đã không còn hoang hóa. Công việc công ty Căn mỗi ngày được phát triển, mở rộng sản xuất. Các quả đồi nay đã trở thành những vùng đất mềm, hứa hẹn những vụ cây trái xanh tươi. Bí thư huyện ủy Hà Chí Lâm về thăm Seo Sơn không khỏi hài lòng với những gì Căn và người dân Seo Sơn đã làm được. Đất đá vách như con ngựa bất kham đã bắt đầu bị thuần phục bởi tài năng của ông chủ thông minh và dũng cảm. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Seo Sơn với giọng đọc Thu Loan.
Anh trèo lên đồi. Chiếc D54B đông đang lái gầm gừ móc những tảng đá chìm sâu dưới đất lên, trả lại sự đồng nhất cho đất đai đá vách. Người con của đồng chí bí thư huyện ủy năm xưa nay đã cứng cỏi trước nắng lửa, đang bắt đất cằn sỏi đá phải khuất phục, phải sinh sôi của cải, làm giàu cho quê hương, trả nợ cho lịch sử. Hà Chí Lâm ao ước mình còn đủ hai tay, anh sẽ lại được trèo lên chiếc D54B kia, được lái nó, rạch những đường cày, cày tung nghèo nàn và đói khổ, để cùng đồng đội Hà Trọng Căn của anh và những người dân đá vách xây dựng cuộc sống nơi đây, đơm hoa, kết nụ, ấm no và hạnh phúc. Nhưng thực tại chiến tranh đã cướp mất của anh niềm vui đó, trong anh chỉ còn lại hoài bão. Chính hoài bão đó đã đưa anh về đây thăm đồng đội, đồng chí của anh giữa cái nắng như chan xô đổ lửa này. Bất giác, anh đưa bàn tay còn lại, nắm bàn tay chai sạn của Hà Trọng Căn, lắc mạnh. Anh đúng là một đảng viên chân chính. Anh đã gây được niềm tin cho nhân dân. Trong chiến tranh đã có thi sĩ viết: dẫu một cây trông trừ giặc Mỹ, hơn ngàn trang giấy luận văn chương. Giờ đây, việc làm của anh đã hơn ngàn pho sách lý luận, đem lại sinh lực cho ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của đảng. Hai người nắm tay nhau đi về văn phòng công ty. Nắng vẫn chang chang, nhưng lòng họ đã dịu mát bởi những gì đá vách đã cựa mình tỉnh ngủ. Trong buổi làm việc trưa hôm ấy, giám đốc Hà Trọng Căn trình bày với bí thư huyện ủy Hà Chí Lâm. Anh nói: hiện nay, mỗi năm ta đã có 100 tấn lợn thịt giao cho công ty xúc sản xuất khẩu. Với đà này, việc nâng cao số lượng lợn giao cho khách hàng là điều không còn khó khăn nữa. Chỉ có điều thương trường là một ẩn số khó lường. Giá cả khi khan hàng thì cao, khi thừa hàng thì giảm. Có khi không bán được hàng lại còn thua lỗ. Vì vậy theo tôi, cần bàn kỹ với giám đốc Phạm Bá Long về quy mô phát triển. Theo ý anh thì nên thế nào? Tôi muốn bàn cùng giám đốc Long việc khai thác và mở rộng thị trường để làm sao giữ được cho thị trường tiềm năng, đồng thời đẩy mạnh việc tìm thị trường mới, tạo niềm tin cho khách hàng bằng chất lượng, sản phẩm và uy tín. Nếu được, ta sẽ đề nghị giám đốc Long đầu tư xây dựng ở đây một nhà máy chế biến xuất khẩu vệ tinh. Anh thấy có nên không? Tôi thấy kế hoạch của anh có tầm chiến lược, có khả năng thực hiện. Anh nên xúc tiến bàn với anh Long sớm đi. Nếu được như vậy, anh sẽ cần phải được tăng cường thêm vốn. Tôi biết trước đây anh rất dè dặt vay vốn của ngân hàng, và ngân hàng cũng chưa tin anh để cho vay nhiều. Tôi sẽ mời bí thư tỉnh ủy vào thăm, tranh thủ ý kiến của ông. Cần thiết kéo cả ngân hàng tỉnh vào thăm cuộc. Mô hình này mở ra, nhân dân Seo Sơn sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất. Cảm ơn anh, tôi đã mời anh Long lên thăm công ty rồi. Anh ấy đã đồng ý. Hôm nào anh ấy lên, tôi sẽ mời anh cùng vào thăm và bàn bạc cụ thể. Giám đốc Phạm Bá Long là một thương binh cụt một bàn chân bên trái do vấp mìn trong lần đi trinh sát cứ điểm địch. Là kỹ sư bách khoa chuyên ngành hóa thực phẩm, nên sau khi điều dưỡng cùng bí thư Căn, anh được chuyển ngành về công ty xúc sản xuất khẩu. Tại đây, anh đã thành công trong việc khai thác thị trường xuất khẩu ở Đông Âu và Bắc Á, đặc biệt là thị trường Nhật. Chính vì thế, anh được bổ nhiệm là giám đốc công ty. Công ty anh đã liên doanh với một xí nghiệp liên hợp chăn nuôi lợn ở gần Hà Nội với quy mô 5.000 con, nhưng mới chỉ đáp ứng được 2/3 đơn hàng hợp đồng xuất khẩu. Số lượng thiếu, anh phải thu mua gom thêm nên việc chủ động sản xuất không được thuận lợi. Từ ngày ký hợp đồng với giám đốc Hà Trọng Căn, anh có phần an tâm đôi chút. Hôm nay, anh lên thăm và làm việc với công ty Đá Vách theo kế hoạch. Lần đầu mới lên công ty, anh không có thiện cảm lắm với vùng đất này, bởi không thấy có sự chủ phú. Nhưng sau khi chứng kiến sự khó khăn về vật tư, tiền vốn, về điều kiện cơ sở vật chất của công ty, anh mới thấy quyết tâm và sự dũng cảm của giám đốc Hà Trọng Căn là đáng trân trọng. Bí thư Lâm cùng giám đốc Căn đưa anh đi thăm những đồi sỏi ong đang được khai hoang, thăm những đồi chè mới trồng, thăm hồ đập vừa được tích nước. Họ nói với anh về hoài bão của một anh lính cụ Hồ, trong tay chẳng có mấy đồng tiền vốn mà dám treo ấn từ quan. Nhận khu chập trùng đồi hoang cằn sỏi đá này để quyết tâm làm kinh tế. Họ cùng anh đi thăm khu trại chăn nuôi với cơ sở vật chất nghèo nàn, tranh tre, nứa lá, nhưng đã xuất cho anh hàng mấy chục tấn lợn. Với phương thức kinh doanh chấp nhận sự đầu tư ứng trước thức ăn của nhà máy, lấy công làm lãi. Nhưng cái quan trọng hơn là họ đã dám nghĩ cho nông dân, phát động nông dân nuôi lợn bán tập trung tại các bản làng, đem lại công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. Dù có đôi chút mạo hiểm, nhưng họ dám làm, dám chấp nhận với ý chí của người lính chiến. Giám đốc Long cảm thấy ngượng ngùng bởi có giây phút mình không thiện cảm với cơ ngơi của họ. Lúc đó, anh đã đứng ở vị trí của một thương nhân giàu có và đầy đủ phán xét những kẻ còn nghèo nàn mà không đứng ở vị trí của những người lính chiến, những người đồng đội đồng chí với những người đồng đội đồng chí. Giờ đây, sau khi hiểu về họ, bằng giác quan kinh tế của mình, anh đã nhìn thấy những tiềm năng phát triển mà ở các vùng đất đô thị không dễ gì có được. Công ty của Hà Trọng Căn đã có thế mạnh về chăn nuôi, dẫu chưa là cơ sở hiện đại, nhưng hứa hẹn nhiều khả năng thực tiễn. Hà Trọng Căn đã biết lo cho dân bản. Đấy là cách phát triển có gốc rễ lâu bền, căn cơ, chặt chẽ. Lực lượng ấy chính là hậu thuẫn cho tương lai. Nếu thành công thì với giải pháp này sẽ là cú hích mạnh giúp cho công ty phát triển mạnh mẽ. Phạm Bá Long từ lâu đã ao ước xây dựng được mô hình sản xuất đó. Nếu được một cơ sở vững chắc như thế này, cộng tác liên doanh thì anh không phải lo nhiều đến đầu vào, sẽ rộng chân chuyên lo khai thác đầu ra. Việc xây dựng liên doanh cùng trở thành giàu có không còn là công việc không thể làm được. Chính vì suy nghĩ đó mà anh từ bỏ sự kiến là đối tác kinh doanh, nên làm việc với đối tác kinh doanh, cởi phăng cái áo thương nhân đến với thương nhân để chuyển sang cuộc gặp gỡ giữa những người thương binh, những người chiến hữu đã cùng một thời vào sinh ra tử có nhau, gắn bó cùng cộng tác, làm ăn trong cơ chế thị trường khắc nghiệt. Thế là Phạm Bá Long đã không ngần ngại trao đổi với Hà Trọng Căn những mối nguy nan trong cách vận hành sản xuất của anh. Dù sao ở Seo Sơn, mức độ cạnh tranh thương trường còn ít. Anh chưa gặp những đối thủ, cũng như những mưu mô triệt hạ của các thế lực mafia nhằm khuynh đảo các cơ sở kinh tế còn non bấy. Chưa gặp các đối thủ tắc oai tắc quái, nên anh còn trụ vững được. Một khi thị trường xã hội phát triển đến mức độ nhất định, chỉ một cú găm hàng, một cú xả hàng có tính toán thì không những anh mà cả những người nông dân nuôi lợn bán tập trung cho anh sẽ trở tay không kịp, trở nên khuynh gia bại sản trong chốc lát. Căn dùng mình trước những kịch bản tiêu cực mà Long đã nêu lên. Anh vô cùng cảm ơn giám đốc Long đã có những cảnh báo kịp thời để anh đề phòng. Anh cũng chính thức nhờ Long giúp đỡ anh để thiết lập lại mô hình tổ chức quản lý, cách thức ngăn chặn từ xa những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, những biện pháp phòng chống với mafia kinh tế xã hội. Giám đốc Long đã cùng anh ra soát lại toàn bộ dự án chăn nuôi cũng như tổng thể các dự án phát triển của công ty, điều chỉnh lại những điều bất cập, cân đối lại, những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Anh cũng đặc biệt bổ sung những biện pháp thực hiện ngắn hạn và trung hạn, đến trước mắt và lâu dài, đến quan hệ gia đình và xã hội, đến quy mô phát triển và gìn giữ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan bền vững cho công ty. Hà Trọng Căn như người mộng du, nay gặp thầy Pháp cao tay đưa về thực tế. Lại một lần nữa, anh thấy giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiến thức sách vở và hoạt động sản xuất kinh doanh có những khoảng cách không dễ lấp đầy. Bài học trồng chè giống mới trên đồng đất đá vách lại một lần nữa kéo anh về hiện tại, buộc anh phải có cách nhìn mới hơn trong hoạt động lãnh đạo, điều hành công ty. Trước mắt, đề phòng với các diễn biến xấu của cơ chế kinh tế thị trường dễ tác động đến công việc sản xuất chăn nuôi lợn. Giám đốc Long đã ký phụ kiện hợp đồng với công ty đá vách. Trong đó, anh chính thức bổ sung vào giá mua lợn hơi của công ty một khoản tài chính dự phòng rủi ro trích từ việc thưởng của nhà nước cho hoạt động xuất khẩu. Hai bên thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và đường dây nóng giữa giám đốc để cộng tác, chỉ đạo điều hành. Anh cũng thống nhất quan điểm, củng cố thị trường tiềm năng và kiến tạo thị trường mới của Hà Trọng Căn. Anh đồng ý đưa vào kế hoạch phát triển bạn hàng của công ty xúc sản xuất khẩu hạng mục đầu tư tài chính, xây dựng tại Đá Vách một xí nghiệp chế biến vệ tinh, gồm phân xưởng chế biến thức ăn gia súc và nhà máy chế biến thịt lợn xuất khẩu. Anh đồng ý đầu tư nâng cấp hệ thống chuồng trại, đưa trại chăn nuôi của công ty Đá Vách trở thành xí nghiệp chăn nuôi lợn xuất khẩu. Anh đề nghị công ty chú trọng việc đào tạo và phối kết hợp với chính quyền địa phương trong việc sử dụng các cử nhân kinh tế giỏi, tiếp nhận các kỹ sư chăn nuôi, các bác sĩ thú y, các kỹ sư chế biến, kỹ sư nông học để nâng cao hiệu quả của công ty. Giám đốc Phạm Bá Long cũng đề nghị Hà Trọng Căn tham gia đoàn công tác của công ty Anh sang Nhật và Hàn Quốc để đàm phán với bạn kế hoạch bán hàng năm mới. Theo dõi buổi làm việc của hai giám đốc, Bí thư Huyện ủy Hà Chí Lâm thấy mình hiểu ra nhiều điều mới lạ. Làm công tác lãnh đạo đảng, anh mới chỉ hình dung ra cơ chế thị trường trên vị trí chính khách, chưa hiểu biết những mưu mô, thủ đoạn tàn khốc, mang tính mafia, bố già của các thế lực đen trong điều tiết, lũng loạn thị trường. Anh cảm thấy mình còn nhỏ bé trước những điều quá lớn mà cơ chế thị trường đang hiện hữu. Đây chính là bài học cho anh bổ sung vào tham luận, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong cơ chế kinh tế thị trường, mà anh sẽ trình bày trong Đại hội Đảng bộ sắp tới. Cửa hàng của Vân Thục đúng là trở thành trung tâm thương mại, không những của Seo Sơn mà còn của các xã vùng cao quanh đấy. Từ sáng sớm cho đến tối đêm, lúc nào cửa hàng cũng đông nườm nượp. Các cửa hàng ngoài phố huyện cũng không thể đông đến như vậy. Đúng là con mắt của Đỗ Pháp là con mắt tinh đời. Ngoài Xuân vừa là người phụ trách, vừa là người thu ngân, Vân Thục đã phải chọn lựa và bố trí tới 4 nhân viên bán hàng trẻ và xinh xắn. Ấy thế mà lắm ngày, nhân viên phải thay nhau, nháo nhào, vừa ăn cơm trưa, vừa bán hàng. Áp dụng cách bán hàng ở các siêu thị ngoài Móng Cái, hàng hóa ở cửa hàng Vân Thục được xếp trên các giá thấp để tiện cho khách hàng chọn lựa. Khách hàng muốn mua gì cứ tự chọn hoặc gọi nhân viên bán hàng lấy cho. Khi ra về qua cửa chính, Xuân mới bao gói và thu tiền. Vì thế, khách hàng rất thoải mái. Không những luôn luôn được các nhân viên phục vụ chu đáo, khách hàng còn được những lời cảm ơn, những nụ cười thân thiện, thậm chí những ánh mắt chào mời hào phóng, điều mà các cửa hàng bách hóa nhà nước hiếm khi có được. Tất nhiên, các nhân viên này dù có tế nhị với khách, nhưng không bao giờ quên nhiệm vụ của mình là giám sát khách hàng. Bởi họ hiểu rằng khách hàng là thượng đế, nhưng trong số họ cũng đôi khi có thượng đế rậm chỉ muốn ăn người. Cơ chế thị trường là vậy, bên cạnh ánh mắt tình cảm kia là một bàn tay thép, không nhân nhượng, sẵn sàng bóp nát những hành vi trộm cắp, dẫu có được bọc mấy lần nhung lụa. Việc thu mua chè búp khô chế biến theo dạng nửa sao nửa phơi, trộn bột sắn, bột đá của Vân Thục càng ngày càng tăng số lượng, khuyến khích các lò sao tư nhân mọc lên như nấm. Qua vụ xuân, chè vào chính vụ, được mưa, búp lên tua tủa. Các lò sao theo phương châm bất cần chất lượng, càng có điều kiện hoạt động suốt ngày đêm. Cửa hàng thu mua của Vân Thục cũng ngày đêm mở rộng cửa, đón tiếp khách hàng, đem chè đến bán. Những người có lương tri đem chuyện chế biến chè này phản ánh với Phó Chủ tịch xã kiêm trưởng công an Nguyễn Uyên. Bởi không ai dạy gì mà phản ánh với Chủ tịch xã Tấn Phong vì họ thừa biết quan hệ Vân Thục và Tấn Phong như thế nào. Nguyễn Uyên bảo họ, cơ chế thị trường mà, thuận mua vừa bán thôi, chẳng ảnh hưởng tới ai cả. Ai biết họ mua làm gì, chắc gì mua để uống. Đất nước họ giàu có, dân họ dùng toàn đồ đẹp. Người ta lại chẳng biết phân biệt đồ ngon, đồ dở à. Việc gì các ông bà phải bận tâm, làm gì thì làm, cứ có nhiều tiền là được. Thế là những ý kiến đó như được ném vào gió thổi. Người ta đành lắc đầu, lè lưỡi, nhắm mắt cho qua. Đỗ Pháp chẳng mấy khi có mặt tại Đá Vách, mà có xuất hiện thì cũng thoát ẩn thoát hiện, đi mây về gió. Theo lời Đỗ Pháp, Sán Lùng còn giao bao việc của công ty cho Đỗ Pháp giải quyết. Vì thế, mọi công việc mua bán chè ở Seo Sơn và giao hàng đến Móng Cái đều do Vân Thục điều khiển. Hôm nay lại đến kỳ Vân Thục đi giao hàng. Ba xe ô tô hai dàn hai dí của công ty Sán Lùng đã được xếp đầy hàng, phủ bạt kín mít, chuẩn bị đợi giờ là xuất phát. Cánh lái xe và áp tải trong lúc chờ lệnh đang ngồi tụ tập đánh tá lạ. Hầu như rỗi rãi, họ đều sát phạt nhau thế cả. Thời buổi, người người đi buôn, toàn dân đánh phỏ mà. Trước lúc lên xe, Tấn Phong bảo Vân Thục, lên đấy, nhớ bảo Đỗ Pháp mua cho tôi mấy tút 81 đỏ nhé. Đã hút cái anh này mà hút các loại khác nhạt phèo, cứ như hút rơm khô vậy. Hút gì hút lắm vậy? Vừa hai tút hôm nào mà đã hết rồi à? Loại này, nghe Đỗ Pháp nói, đắt lắm đấy. Đắt cũng phải mua. Bao che cho các người làm ăn chụp giật, để các người có kiếm tiền trăm bạc vạn. Còn được mà các người nỡ tiếc mấy đồng bạc lẻ à? Liệu thần hồn đấy, không thì... Tấn Phong bỏ lửng câu nói. Vân Thục kéo Tấn Phong vào buồng giảng hòa. Thôi, làm gì mà cau có thế? Đây, em đền. Vừa nói, Vân Thục vừa ôm ghì lấy Tấn Phong, những mong ở Tấn Phong một sự đáp trả. Nhưng Tấn Phong đẩy ra. Thôi, đi đi cho kịp giờ, để lúc khác. Nhớ mua thuốc cho tôi đấy. Nhuệ khí Vân Thục tự nhiên như bị thùng nước lạnh xối vào, xẹp xuống như quả bóng đang căng bị chọc thủng xì hơi. Vân Thục xách túi giận dỗi chạy ra xe. Dạo này, hàng tuần, Tấn Phong chẳng ngó ngàng gì đến chuyện vợ chồng. Cơ thể Vân Thục tràn đầy sức lực quyến rũ mà chịu nằm không thì sao chịu nổi. Tức mà không biết giải bày thế nào. Ngồi trên xe, nước mắt Vân Thục cứ ứa ra, hờn tủi. Xe lên đến Móng Cái tầm nửa buổi chiều. Giao hàng xong là vừa tối. Vân Thục cơm nước tắm gội xong, đang nghỉ tại khách sạn của công ty, chờ sớm mai làm thủ tục thanh toán và chuyển tiền, thì Đỗ Pháp tới bảo. Giám đốc Sán Lùng cho mời cô lên làm việc. Cô lên tầng 3, phòng kế bên phải. Giám đốc đang chờ. Anh đưa em lên chứ? Tôi phải đi chút việc, cô cứ lên một mình. À, mà anh Phong có sẵn lấy thuốc lá cho anh ấy không? Nếu có, đây là hai tút tôi mua sẵn dành cho anh ấy. Loại này tôi cũng không mua được nhiều, cô cầm về cho anh ấy nhé. Vân Thủ tự nhiên thấy nóng trong người, bồn chồn lên tầng, run run gõ cửa. Một giọng nói lơ lớ vang lên. Mời vào. Đẩy cửa bước vào, đấy là một căn phòng rộng, bày đặt các vật dụng sang trọng, cầu kỳ và bắt mắt, nhưng vắng lặng, không một bóng người. Giám đốc Sán Lùng cũng không thấy đâu cả. Vân Thục nghĩ, hay mình nhầm phòng? Đang định quay ra, thì cánh cửa kính gian kế bên nhẹ nhàng mở, và một người đàn ông tầm thước, khuôn mặt nhẹ nhàng, thanh tú, tay cầm chai rượu bước ra. Cô là Vân Thục, cô ở Seo Sơn. Vâng ạ, em lên đây giao hàng cho công ty. Tôi đã được Đỗ Pháp cho biết rồi. Tôi muốn gặp cô để hỏi thăm về Seo Sơn thôi. Giám đốc biết Seo Sơn ạ? Tôi cũng biết chứ. Mua hàng ở đấy mà chẳng lẽ không biết tí gì. Đỗ Pháp có kể sơ qua, nhưng tôi muốn biết thêm một số chi tiết nữa. Thế ạ? Giám đốc cần hỏi gì? Em xin cung cấp ạ? Giọng nói đúng là của người Tàu, nói tiếng Việt, lơ lớ, nhưng không khó nghe lắm. Dáng là ở Việt Nam đã lâu. giám đốc Sán Lùng rót mời Diệu Vân Thục và hỏi những câu về cảnh vật con người ở Seo Sơn từ thời xưa cũ. Nhiều câu hỏi Vân Thục không biết vì Vân Thục mới vào Seo Sơn có mấy năm. Những gì của Seo Sơn thời trước làm sao Vân Thục biết được? Thì ra, giám đốc Sán Lùng biết về Seo Sơn hơn nhiều so với cô. Hỏi lại, Vân Thục chỉ nhận được từ Sán Lùng câu trả lời. Cái nghề kinh doanh nó phải thế. Không biết thế, sao làm ăn buôn bán ở Seo Sơn được? Uống xong chén rượu, Vân Thục thấy người dạo dực giống ngày nào Tư Phây mời cô uống khi lần đầu gặp gỡ. Thế là Vân Thục hiểu, giám đốc Sán Lùng muốn gì ở cuộc gặp hôm nay. Bị Tấn Phong thờ ơ lâu ngày, chắc chắn Vân Thục chẳng tội gì mà bỏ qua ham muốn của vị giám đốc giàu có và đa tình này. Nhưng Vân Thục hiểu cần phải làm gì để đề cao danh giá của mình. Khi Sán Lùng giang tay định ôm Vân Thục, thì Vân Thục tìm mọi cách trốn chạy. Sán Lùng càng đến sát thì Vân Thục càng tránh xa. Nhưng bao giờ cũng dành một khoảng cách vừa đủ để Sán Lùng thấy được hơi thở nồng nàn, đắm đuối của Vân Thục. Ngắm được làn da mịn màng, quyến rũ của người đàn bà đang độ hồi xuân và ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng mà Vân Thục giấu kín giữa đôi gò bông đảo, căng tròn, náo nức. Sán Lùng chạy qua chạy lại, vẫn chưa tiếp cận được Vân Thục. Lạ thật, những người đàn bà khác khi đã chịu uống ly rượu Sán Lùng mời thì chỉ câu trước câu sau, chẳng thể từ chối Sán Lùng được. Hay là Vân Thục là người chính chuyên, không thể mua chuộc? Không, bằng chứng ngoại tình của Vân Thục ta còn cầm đây, Vân Thục sao từ chối được? Nghĩ thế, Sán Lùng bảo Vân Thục, chẳng lẽ giám đốc Sán Lùng anh không đáng mặt đàn ông bằng người khác khiến em phải chê anh chăng? Không phải, anh ga lăng, phong độ lắm. Nhưng đời em chưa bao giờ gặp tình huống này, nên em không thể. Thế à? Nếu em đã nói thế, anh sẽ cho em xem những bức ảnh này nhé. Vừa nói, Sán Lùng vừa sổ lên bàn 4-5 bức ảnh. Vân Thục và Tư Phây ăn nằm với nhau trong khách sạn ở thành phố. Vân Thục tái mặt. Chuyện của Tư Phây và Vân Thục chỉ có Tư Phây, Nguyễn Uyên là biết. Sao người đàn ông này lại có những tấm ảnh này? Hay là Tư Phây phản bội Vân Thục? Không thể. Hay là Nguyễn Uyên bán đứng Vân Thục? Cũng không thể. Trong lúc Vân Thục còn đang bối rối, thì Sán Lùng đã đến bên Vân Thục bảo. Ta hiểu nhau rồi nhé. Thôi, anh đùa ấy mà. Hãy lại đây với anh. Thế là Vân Thục mềm như con sứa, là lướt trong vòng tay Sán Lùng, bước vào căn phòng bên trong, xa hoa và đại cát, không kém phòng bên ngoài. Tự động cởi bỏ váy áo, phô bày cơ thể hồi xuân, tràn căng sức sống, bị kìm nén bao ngày. Lao vào Sán Lùng, hồn hển, ngấu nghiến, như tan ra trong dục vọng, vô bờ bến của Sán Lùng. Hôm sau, và hôm sau nữa, việc thanh toán vẫn chưa xong. Bởi theo Sán Lùng nói, người viết phiếu đi vắng, Vân Thục vẫn phải chờ đợi. Sán Lùng thân chinh lái xe đưa Vân Thục ra bãi biển Trà Cổ. Đãi Vân Thục sơn hào hải vị, toàn những món ngon, khiến lòng người rậm rật. Vân Thục như ngây như dại, nghĩ mình sao không gặp Sán Lùng sớm hơn nữa. Hai người quấn quýt bên nhau như đôi sam lâu ngày không gặp. Trời đất liên tục ngả nghiêng, trao đảo, quên đêm, quên ngày, quên thời, quên khắc. Vân Thục phó mặc mình cho Sán Lùng, bởi nghĩ mình chẳng còn gì để mất nữa. Suy cho cùng, chữ trinh tiết cũng chẳng là gì. Đời người không được chồng cho thỏa mãn khát khao, thì có người khác, chẳng sao cả. Mọi thứ vẫn nguyên vậy, y như ngày đầu, năm cũ, đâu có đổi thay gì. Tiền là niềm ao ước của Vân Thục, ngày còn túng thiếu, chứ bây giờ, nhiều ít đối với Vân Thục nào có ý nghĩa gì đâu. Miễn sao thỏa mãn được khát vọng. Đêm ấy, Vân Thục xà vào Sán Lùng, kể cho Sán Lùng về những nỗi uất ức của mình đối với Tấn Phong. Sán Lùng nghe xong tràn đầy thương cảm, hứa hẹn sẽ dành cho Vân Thục mọi sự yêu thương, chở che, đùm bọc sâu sắc nhất. Vân Thục âu yếm hỏi Sán Lùng. Anh nói thế, không sợ chị nhà bắt phạt à? Anh làm gì có chị nhà nào? Anh một mình gà trống nuôi con đã gần chục năm nay. Đời phiêu bạt, ngã đâu là nhà, ngã đâu là giường, bao nhiêu người phụ nữ đến với anh, nhưng chẳng có ai chung tình cả, và anh cũng chẳng tha thiết gì với ai cả. Chỉ có em là người khiến lòng anh say mê đắm đuối. Thật không? Anh cũng mới gặp em mà. Đúng là anh mới gặp em, nhưng như là định mệnh, em đã mang lại cho anh một tình yêu sét đánh. Dù anh cũng đã biết về em rất nhiều, mọi việc làm ăn buôn bán, mọi mối quan hệ của em, anh đều biết. Nhưng hình như chính vì đó mà anh càng yêu em như yêu từ lâu rồi. Vân Thục ngơ ngác, không sao lý giải được con người Sán Lùng. Vì sao mà Sán Lùng rất thông thạo mọi chuyện ở Xeo Sơn? Vì sao Sán Lùng lại biết Vân Thục và, nhất là, vì sao Sán Lùng có được những tấm ảnh chụp cảnh ái ân giữa Tư Phây và Vân Thục? Vân Thục chưa kịp hỏi gì thì Sán Lùng đã hôn như điên như dại lên đôi môi mọng đỏ và đa tình của cô, dìm cô vào sâu trong biển tình nồng ái. Rồi họ thiếp đi trong lai láng, đam mê, cháy bỏng. Đúng là Sán Lùng yêu Vân Thục như điên như dại thật. Sau hai người phụ nữ đầu tiên đã nhiều năm tháng sống cùng Sán Lùng, thì lâu lắm rồi Sán Lùng mới có Vân Thục là người Sán Lùng yêu đến như vậy. Ôi, người Xeo Sơn sao mà đắm đuối, mà đa tình, trói buộc lòng Sán Lùng sâu nặng đến thế nhỉ? Kể từ khi vào đất Sài Gòn, với hàng ngàn cây vàng trong tay và một bộ sưu tập biết bao mưu ma trước quỷ, Sán Lùng đã tưởng mình có thể ngang ngửa với các anh hai nam bộ. Thế nhưng, cuộc đời không ai học được chữ ngờ. Chỉ trong mấy vụ kinh doanh cùng thương gia Sán Long, một Hoa Kiều ở Chợ Lớn, tưởng chừng chắc ăn, chắc thắng, nhưng không hiểu sao, cuối cùng lại bị thất bại. Rồi mấy vụ bể hụi cũng do Sán Long chỉ đạo mà Sán Lùng khát nước lao vào. Thế là toàn bộ tiền bạc và vốn liếng của Sán Lùng đã tan thành mây khói. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Xeo Sơn của nhà văn Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.